Express.
Nhu cầu nở rộ, hàng loạt dịch vụ chữa lành ra đời.
Quy hồi tính kiếp á, tưởng tượng như mình phát ra hào quang xong rồi mình bay lên, em thấy cảnh mình chết, sau đó em ngủ ngon lắm.
Sau khi mà thôi miên xong thì chị sẽ cảm thấy là nó đủ đầy trong tâm hồn, kiểu như là mình giải đáp hết mọi thắc mắc, thay đổi cả cuộc đời một người luôn á.
Ôm cây, bạn nói chuyện với cây mỗi ngày và chỉ cần như thế thôi là chúng ta đã chữa lành rồi đó.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Gặp vấn đề trong mối quan hệ với gia đình, nửa năm nay, mỗi tháng chị Chu Loan tại thành phố Hồ Chí Minh tìm đến ôm cây để chữa lành 1 đến 2 lần.
Hiện nay có những cái clip ở trên TikTok ở nước ngoài ấy, thì họ đã có những cái loại máy móc thiết bị để lắng nghe cái âm thanh của cây. Cảm nhận thì nó có thể 10 phút, 15 phút hoặc là 20 phút. Không còn suy nghĩ gì, mình chỉ tập trung đến cái cây đấy thôi. Và chỉ ngắm nhìn cái cây đấy thôi. Và tương tác với cái cây đấy thôi. Như chị đang đi rừng cả quốc gia ấy, thì tất cả khi quá trình mình đi thì cũng đều có những sự hỗ trợ của kiểm lâm. Thì trong cái phạm vi kiểm soát của kiểm lâm thì nó khá là an toàn.
Thư giãn và thả lỏng hai tay, bạn chỉ cần nhắm mắt và làm theo giọng nói của tôi.
Cũng thường xung đột với gia đình, chị Thanh Thanh ở thành phố Hồ Chí Minh thì tìm tới dịch vụ thôi miên hồi quy tiền kiếp để được chữa lành với giá 2 triệu mỗi phiên.
Chị thôi miên qua điện thoại, qua video call. Không có quả lắc, không có đồng hồ gì hết. Chị sẽ đeo phone. Chị đeo phone xong rồi chị nằm thả lỏng cơ thể vậy đó. Giống như em đi xem phim vậy. Không có biết chính xác được nó là cái kiếp thứ mấy. Mà cũng không xác định được nó là hồi năm nào. Chỉ xác định được là chị với chồng chị hiện tại nè, là đã gặp nhau qua 3 kiếp sống. Nên cái kiếp sống hiện tại này mới có thể trở thành vợ chồng. Chị thấy được anh. Nhưng mà không có giống cái khuôn mặt hiện tại. Mà chỉ nhìn vô đó là biết người đó là cái người chồng hiện tại của mình. Hai người mà sống chung một cùng kiếp sống, họ thương mình, họ chỉ nói bằng miệng thôi, nhưng mình không cảm nhận được những cái suy nghĩ của họ về mình như thế nào. Còn như qua cái thôi miên là chị cảm nhận được cái người đó họ thương mình như thế nào. Những cái việc mà mình làm gây tổn thương cho họ, họ đau đớn ra sao là mình cảm nhận được hết. Đó, xong rồi khi mà tìm được câu trả lời thì chị mới cảm thấy là chị trân trọng mối quan hệ này. Giống như là dù có chuyện gì xảy ra thì nó cũng là một cái bài học gì đó mà mình cần phải chấp nhận và nhìn nhận lại mình, chứ không phải là để mình lên án và phán xét cái người còn lại.
Gần đây, hàng loạt dịch vụ chữa lành nở rộ khi nhu cầu này ngày càng gia tăng. Tại Việt Nam, 14,9% dân số, khoảng 15 triệu người bị mắc các rối loạn về tâm thần. Trong đó, tỷ lệ bị trầm cảm, lo âu chiếm tới 5,4% dân số, còn lại là các rối loạn tâm thần khác. Các dịch vụ chữa lành đua nhau ra đời, điển hình như dịch vụ ôm cây, học ngủ, thôi miên hay gọi hồn để chữa lành. Các video clip về những dịch vụ này cũng nhận được nhiều lượt quan tâm. Tại Việt Nam, trên mạng xã hội TikTok, thống kê tại Việt Nam về hashtag chữa lành và healing là từ khóa thường xuyên lọt top 100 hashtag được sử dụng nhiều nhất. Riêng hashtag chữa lành có tổng 194.000 bài viết với 2 tỷ lượt xem. Với hashtag healing cũng thống kê tại Việt Nam có tổng 11 triệu bài viết với 58 tỷ lượt xem. Lâm Linh ở Hà Tĩnh nói rằng, một tháng 2 lần, Linh tìm tới bói bài Tarot như cứu cánh khi bản thân gặp vấn đề về áp lực thi cử, gia đình hay tình cảm.
Mình đang bế tắc thì mình có thể tìm một cái trải bài tarot nào đó để mình nghe đầu tháng hoặc là cuối tháng chuẩn bị sang tháng mới thì em sẽ nghe tình hình công việc học tập tài chính của mình sắp tới. Lâu lâu thì em phải nghe tình duyên. Cái trải bài về tình duyên sẽ là cái trải bài mà nó mang cảm giác healing, nó chữa lành nhất. Nó nói là sau này em sẽ có một người tình mà giống như là trong mơ của em. Người đó sẽ mang đến sự đủ đầy về mọi mặt cho em. Nghe nó vui thật. Nên là mình sẽ có cảm giác là cái nó chữa lành. Ví dụ như hồi trước mà em tâm lý yếu thì gặp một chuyện nhỏ thôi thì em sẽ bị tác động tiêu cực quá thì tự làm hại bản thân, có những cách rất là cực đoan.
Là chuyên gia tư vấn trị liệu quốc tế, bà La Hạ Giang Thanh cho biết, so với 10 năm trước, nhất là sau Covid, nhu cầu gỡ rối nỗi sầu ngày một bùng nổ. Thực tế, các phương pháp như trở về với thiên nhiên được áp dụng trong khoa học trị liệu tâm lý. Song do hàng loạt dịch vụ nở rộ, nhiều chuyên gia tự xưng khiến chất lượng các khóa học trở nên biến tướng.
Thực sự là nó là một cái hot keyword á. Khi mà đặc biệt là sau Covid á, ai cũng có vấn đề thể chất hoặc tâm lý. Những cái người mà thực hiện cái việc đó chưa chắc là họ thực sự có chuyên môn. Hoặc là họ thấy là đây là một cái món lời cho nên họ mới làm. Đó là cái việc mà đi theo cái trend chữa lành nó là điều hiển nhiên khi mà xã hội đang có nhu cầu.
Cái phương pháp mà đi ra lấy cái năng lượng tự nhiên và trải nghiệm cái việc tương tác với thiên nhiên là một cái phương pháp thực sự bản chất của nó là tốt. Nếu như đúng làm đúng, thực hành đúng nguồn gốc thì nó là một phần trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Và Quy hồi tiền kiếp là một kỹ thuật ở trong tâm lý học hiện đại, nhưng không phải ai cũng làm được và không phải ở cái cách thức nào cũng làm được. Có nghĩa là chỉ có bỏ tiền ra rồi xong vô đó ngồi quy hồi tiền kiếp, mà ai cũng quy hồi tiền kiếp mà không biết lý do vì sao mình quy hồi tiền kiếp. Em hiểu, nếu như mà giả sử cái người mà thực hiện cái trải nghiệm đó mà họ thực sự họ không hiểu bản chất của cái vấn đề của cái người học hoặc là cái người cần được chữa lành là gì, nó cũng sẽ vừa tiền mất tật mang. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó không giải quyết triệt để mà người ta bỏ ra rất là nhiều tiền. Theo như những cái thông tin mà Thanh được biết là có một số người họ làm thì họ họ cũng có những cái giống như kiểu họ bán cho một cái gói theo dạng là follow cho cả năm, 2 năm, 2-300 triệu. Mà ta nói thật với bạn đó, đấy là một cái hành động rất là vô đạo đức luôn ấy. Tại vì mình không thể nào nhốt người ta trong một cái vấn đề mà 2-3 năm mới xong, tự vẽ ra rồi không, họ làm cái vấn đề cho nó thiệt là khủng khiếp.
Lý giải nguyên nhân tìm đến đủ cách chữa lành độc lạ, nhiều người nói rằng tâm lý sợ cảm giác mang bệnh khiến họ không chọn đến các bệnh viện uy tín.
Em không muốn đi điều trị ở bác sĩ hay là gì cả, tại vì nếu như em đi thì bố mẹ em cũng sẽ biết, như là rất là phiền phức. Với lại ba mẹ em sẽ có những cái định kiến như là mày chỉ ăn đi học thôi thì mày stress cái gì, mày áp lực cái gì. Em cảm thấy là tự mình vượt qua vẫn hơn là mình than thở với bố mẹ, mình để bố mẹ phải lo lắng. Em thấy setting của mọi người trên TikTok hay là trên Facebook thì mọi người nói là biết hồi trước mình là ai, mình là nhân vật gì hay là mình là người như thế nào ở kiếp trước. Em thấy thì chắc là mình cũng nên thử một xíu cho bằng bạn bằng bè, cho bằng người này người nọ thôi.
Theo chuyên gia tâm lý là Hạ Giang Thanh, nở rộ dịch vụ chữa lành cũng kéo theo không ít hệ lụy cho người sử dụng.
Bản thân bên chị cũng đang phải đi giải quyết cái hậu quả của những cái việc bội thực chữa lành này, là đó là những cái người khách hàng, những người học viên sau khi mà họ họ bị tiền mất tật mang rất là nhiều, đến cuối cùng họ tìm đến anh thì họ mới kể là họ đã đi, họ đã tốn rất là nhiều tiền nhưng mà không giải quyết được vấn đề và thậm chí là bị ảnh hưởng đến họ nữa. Hệ lụy thứ nhất là họ mất niềm tin vào cái năng lực tự chữa lành của bản thân. Đây là tình huống thực tế luôn nha, tại vì chị gặp rất là nhiều người bị ở trong cái tình huống là đi tới gặp chị là người ta nghĩ là tôi nặng lắm, chắc không ai chữa được cho tôi đâu. Thì cái việc mà đi tìm được cái người mà chữa được cho mình nó càng khó hơn. Và khi mà người ta mất niềm tin, người ta buông xuôi, người ta bỏ cuộc rồi á, thì cái cơ hội để người ta được chữa lành nó còn khó hơn nữa.
Dưới góc độ tâm lý học, tiến sĩ Trần Thu Hương, chủ nhiệm bộ môn tâm lý học xã hội, khoa tâm lý học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, chữa lành chính là hoạt động trợ giúp tâm lý. Trong đó, nhà tham vấn tâm lý với sự hiểu biết sâu sắc về các hệ thống lý thuyết cùng các kỹ thuật tham vấn, trị liệu sẽ tiến hành hoạt động hỗ trợ giúp cho người có những vấn đề khó khăn và nan giải tìm được sự cân bằng trong cuộc sống và công việc. Cũng theo bà Hương, hoạt động chữa lành là một trong những kỹ thuật đã được ứng dụng trong tâm lý học lâm sàng và phải được thực hiện bởi những người được đào tạo, có bằng cấp chuyên môn và cần tuân thủ đạo đức hành nghề. Hiện, một bác sĩ tâm lý phải mất từ 4 đến 5 năm, thậm chí chục năm để có thể hoàn thành chương trình đại học, thạc sĩ trước khi bắt đầu thực hành lâm sàng. Từng chi hơn chục triệu cho khóa học chữa lành bằng thôi miên hồi quy, Ngọc Mỹ thừa nhận đây chỉ là trò bịp khi bệnh tình vẫn chẳng hề thuyên giảm.
Mình nghĩ là mình bị trầm cảm thời gian đấy, thời điểm đấy mình thấy tệ quá, thế là kiểu mình cũng tìm hiểu thử trên TikTok ấy, học phí 3 triệu một buổi và đợt đấy mình học hình như là 10 buổi ấy.
Lúc chữa xong thì mình nghĩ là mình khỏi rồi, nhưng mà bây giờ mình mới thấy thực sự là đơn giản là bệnh của mình cũng đâu đã được chữa khỏi, đã được thầy chữa khỏi hoàn toàn đâu, coi như là số tiền đấy cũng đi công cốc rồi còn đâu.
Từ đây, theo bà La Hạ Giang Thanh, có 3 dấu hiệu rõ rệt để nhận biết chuyên gia dỏm hoặc ứng dụng chữa lành sai cách.
Bản chất của việc chữa lành tự nhiên đó là gì? Đó là mình học cái cách để mình tái tạo lại cơ thể của mình, học cái phương pháp để mình làm sạch cái tâm trí của mình, học cái phương pháp để mình điều hòa lại cơ thể để trở về với trạng thái cân bằng cơ thể mình. Cho nên người nào, chương trình nào mà nói là bạn đi vào trong chương trình của tôi chắc chắn bạn được chữa lành thì dấu hiệu này là cái dấu hiệu đầu tiên cho thấy cái đó là dằn bẫy rồi. Tại vì không có một cái chuyên gia nào mà thực sự là chuyên gia giỏi nha và chuyên gia có đạo đức nha, họ dám khẳng định là tôi 100% tôi sẽ chữa lành cho bạn không dùng thuốc hết cả. Giống như những cam kết đại loại như gặp tôi một lần là bạn hết bệnh, không có một cái ai mà thần thánh đến độ mà chạm vào đầu bạn mà chữa lành hay là chạm vào cái cây là bạn lành hết. Cái thứ hai là về mặt thời gian, không ai mà gặp tôi một lần mà chữa lành được hết, hoặc là không có một cái nào mà anh đi quy hồi tiền kiếp một lần là anh xong. Tại vì có nhiều người họ cũng dùng đủ thứ thể loại diễn viên rồi họ họ quảng cáo ra lắm. Thường thì những cái người mà thực sự người ta, những chuyên gia người ta chữa lành thực sự nha, người ta sẽ luôn giấu thông tin của khách hàng của họ, xong không bao giờ chia sẻ về cái case thực tế đâu. Tại vì nó sẽ ảnh hưởng tới cái nghiệp quả của họ nữa, với lại là nó cũng không phải là đạo đức đâu. Những cái người mà đầu ngành, cái câu trả lời của người ta nó sẽ là những câu trả lời không mang tính cá nhân hóa mà nó sẽ phải là mang tính chuyên môn ở trong đấy. Và những cái thông điệp mà người ta đưa ra nó phải là những cái thông điệp mang tính tích cực, cũng như là không dùng nỗi sợ để làm cho mình và khiến cho mình phải đi.
Đồng thời, bà Thanh cho biết thêm, ngoài phương pháp tác động trực tiếp tinh thần, người bệnh có thể áp dụng thêm phương pháp nâng cao sức khỏe vật lý, kết hợp ăn uống lẫn lối sống lành mạnh để vượt kiệt sức và lành tổn thương.
Những cái phương pháp chữa lành tự nhiên nó đâu có dùng thuốc đâu. Anh mất ngủ đi, những cái người chuyên gia chân chính nha, là sẽ giúp cho họ tìm ra nguyên nhân của cái việc mất ngủ này và giúp cho họ thay đổi cái phong cách sống. Ví dụ như thiền đó thì là mỗi ngày ngồi tĩnh tâm, hoặc là yoga thì tập thể dục, tập cái những cái bài tập yoga kết hợp với lại hít thở, hoặc là thái cực quyền, thái chi thì là chuyển hóa cơ thể để mà các khí huyết nó lưu thông trong cơ thể, kết hợp tất cả những cái phương pháp khác nhau. Ví dụ như là cho họ một cái lộ trình trong một ngày là sáng họ thức dậy họ ăn gì, họ uống gì, họ ngủ gì, một cái lộ trình tổng thể.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, xin chào và hẹn gặp lại.